45. Đệ tử Phật báo hiếu là giữ gìn thân thể mình, sống theo đạo hạnh cha mẹ ông bà.
Cái đạo Khổng, cái đạo Khổng Tử này là sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, hiếu chi chí giả. Ông Khổng Tử bày ra cái lối đó. Thờ lúc chết cũng giống như mình tôn trọng, mình cung kính, mình dâng thờ cha mẹ ông bà lúc sống. Đó là sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, thờ lúc mất cũng như lúc còn. Đó là người con có hiếu. Đó là cái hiếu, đó là cái hiếu của ông Khổng Tử định ra. Thành ra nếu người nào ta theo đạo Khổng Tử thì người ta tin theo cái đó thì không có gì sai trái, không có gì tội lỗi, cũng không có gì xấu xa. Thờ lúc sống, lúc chết cũng như lúc sống, thờ lúc mất cũng như lúc còn. Họ sống thì cha mẹ ăn cơm để sống, thì khi chết rồi thì cha mẹ ông bà cũng phải bằng cơm bằng đồ ăn để cho cha mẹ ông bà sống. Cho nên là phải thờ giống như là thờ lúc chết giống như lúc sống, lúc mất như lúc còn. Đó là người con thờ là đúng. Nhưng mà thật sự như vậy có gọi là con thờ như vậy là đúng chưa? Đó là vấn đề hỏi lại ông Khổng Tử. Là người con thảo thờ như vậy, thờ cúng mà còn tin tưởng rằng có một cái linh hồn như vậy để gọi là người con hiếu, xin thưa ông Khổng Tử rằng ông còn kẻ hở rất lớn. Ông bày đặt ra mà ông còn cái kẻ hở rất lớn mà ông bày ra cái một cái điều mà làm cho mất đi cái chân lý thật sự của cuộc đời, của vũ trụ nhân sinh. Cái kẻ hở của ông đó là nếu như thờ lúc chết như thờ lúc còn, thờ lúc sống cũng như thờ lúc chết, thế thì đáng lẽ là mỗi ngày phải nấu cúng đều đều như chứ. Nhưng mà ông bắt người ta, ông dạy người ta thờ đâu có 49 ngày gì đó. Chỉ có người giả đò hiếu lắm đó thì cúng được, hình như không có ai cũng tới 3 tháng đâu, có đã để là cũng 49 ngày, mỗi ngày mỗi nấu cúng, mà cúng bằng cái kiểu là 3 chén cơm, cái chén ở giữa đó thì có đũa đủ 2 chiếc, còn 2 chén hai bên là 1 chiếc. Chắc dĩa rằng là con người chết rồi nó có 2 cái thằng kem, 2 con gì đó, tùy theo Khổng Tử, tôi cũng không biết. Có 2 thằng kem mà 2 con kem gì đó, thì cái đó hỏi Khổng Tử. Nó dằn dực với cái vong linh đó nó ăn. Nó dằn dực với vong hồn đó nó ăn. Cho nên là phải để cho cái người vong hồn đó thì được cái đồ đổ nguyên để gấp đồ ăn, mới tranh thủ mới lại, mới dằn dực mới lại cái bọn kia. Cái bọn kia là cái bọn ăn ké. Nó uy hiếp, nó dực rồi ăn. Mà nếu mà nó đủ đồ đũa đây thì nó ăn rồi là cái dòng ăn không kịp, không đủ để mà ăn. Cho nên là để cho cái bọn kem nó có 1 chiếc rồi nó cà khều vậy đó. Còn cái dòng là mình 2 chiếc thì mình gấp rồi mình ăn, ngấu ăn miếng cho nó nhanh, chứ không là 2 cái đứa kem quỷ này nó giật ra ăn đi. Cho vậy mà Khổng Tử ai đó thôi, Khổng Tử nói thế nào thì nó đúng ra gì, do cái tập quán rồi tin tưởng người ta đặt ra. Chứ hình như người Khổng Tử muốn bài vậy chi là cúng như vậy để đặng mình ăn cái dông hồn ăn nhiều, ăn mau, ăn đủ. Còn kem mà nó có chiếc nó khều vậy đó, để cho cái dông nó. Thế thì nếu mà thờ như vậy là phải thờ luôn vĩnh viễn cái chứ. Chứ là tại sao lại là có 49 ngày chẳng hạn, sau đó đó là 1 năm mới cho ăn có 1 lần. Vậy thì sao gọi là con hiếu được, thưa Khổng Tử? 1 năm cho ăn có 1 lần, đại để là 365 ngày đi, mình nói ngày cảnh vậy đi, cho ăn có 1 lần gọi là ngày giỗ, gọi là con hiếu. Mà con hiếu cho cha mẹ ông bà ăn có 1 lần, xin thưa với Khổng Tử, hiếu như vậy là đủ hiếu chưa? Cho nên cái người mà theo đạo đạo Khổng thật sự, người ta theo cái lời dạy của đạo Khổng, người ta thờ ông bà cha mẹ, cũng có cái lý của người ta, không sao hết. Sự tử như sự sống, sự vong sự tồn, nếu chi chí giả, không sao hết. Vấn đề là nó có trúng cái chân lý hay không? Và cái hiếu như vậy có phải là thật sự hiếu hay chưa? Thì cái đó để mọi người tự giải quyết, tự nhận thức. Chứ cái chỗ đó là cái chỗ mà khó nói đối với cái hiểu biết, cái nhận thức của tôi học Phật. Tôi thấy chỗ đó là chỗ khó nói. Nói nó đụng chạm, nó mất mát tình cảm quá sức đông người. Mà nhất là người ở đâu? Những người mà như người Việt Nam ta, nó tiếp cận với cái văn hóa của Trung Quốc bao nhiêu nghìn năm theo cái học thuyết của Khổng Tử. Nói tới đó là đụng tới cái tình cảm, cái tâm tư của người ta. Cho nên hết sức là khó nói. Trong cái giới mình làm thầy chùa là chỉ có tôi là liều mạng mà dám nói chuyện đó thôi. Liều mạng không cần cái gì hết. Không cần cái tình cảm, không sợ mất tình cảm với nhiều người. Chỉ vì cái lý tưởng nói lên sự thật đối với cái học, cái hiểu về đạo Phật của mình. Thành ra theo cái học hiểu của đạo Phật của tôi đó thì mình không có cúng bằng cái vong hồn, không có thờ cha mẹ bằng cái vong hồn để trên bàn thờ, và cũng không cần phải cúng cái vong hồn 49 ngày hay là 3 tháng hay là giáp năm hay là giỗ mỗi năm. Cái đó là cái khó nói gì luôn. Vậy thì cây có cội, nước có nguồn. Vậy thì nói như tôi nói vậy thì đạo Phật là bỏ mất đi cái nguồn cội của con người sao? Xin thưa rằng không phải vậy. Không phải vậy. Và ta tôn trọng kính quý ông bà cha mẹ, dòng dõi tông phong của chúng ta, thì chúng ta phải sống theo cái đạo đức đó, cái tánh hạnh đó, cái truyền thống của ông bà cha mẹ ta. Ông bà cha mẹ ta là người hiền, là người lành, là người tốt, người mà làm lợi ích cho nhân quần xã hội. Bây giờ ta cũng sống theo cái truyền thống là người lành, là người tốt, là người hiền, là người giúp đỡ cho nhân quần xã hội. Làm được như vậy, đó là ta tôn trọng, kính quý, thờ phượng bằng cái cách đó là thiết thực, lợi ích cho mình, cho người, cho xã hội. Chứ còn mình đặt cái niềm tin mà tin không có chân lý, mình tin bằng nghĩa là để cho ông bà cha mẹ qua, khi ông bà cha mẹ qua đời rồi mình mướn mấy ông thầy cúng hồi đó, hồi xưa gọi là bà la môn, rồi bây giờ mình gọi là các sư các thầy làm đám để cúng đó, để mà cúng để gọi là trả hiếu đó, thì cái đó theo đạo Phật đó thì không có chân lý. Các thầy không có cầu nguyện gì được hết á. Nếu ông bà cha mẹ mình mà sống một đời sống bất nhân ác đức, thuộc về cái loại ác ôn, tội lỗi tràn ngập, thì ngay cái lúc ông bà cha mẹ của chúng ta sống đã đau khổ rồi, thì cái nghiệp thiện ác, cái dư báo nó còn lại, nó duyên khởi hình thành một cái thân khác, cũng theo con đường đó mà nó tái sinh, nó phục hiện. Thế thì cái đó là do cái nghiệp thiện hay bất thiện của người quá cổ. Còn cái người mà còn sống trên này là thầy đám, là thầy cúng, là thầy gì đó, ai đó lãnh cái chú nguyện, cái cầu an hay cầu siêu hay là cầu hòa bình gì, cầu siêu thoát gì đó, đều không có khả năng làm được. Giáo lý của đạo Phật dạy như thế. Ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe, ai làm lành thì sẽ có cái thọ dụng, cái sự đền trả lại là lành. Ai bất nhân thất đức, lưu manh xảo trá thì được cái sự đền trả lại đều xấu đó, giống như cái thân hình hay nó ngay thì cái bóng nó thẳng, mà cái hình mà nó cong thì cái bóng nó quẹo, chứ người khác không có giúp đỡ gì được hết. Thầy đám, thầy cúng, bà la môn, cái gì đó tên gì cũng vậy, không có giúp được cho cái người chết, cho cái linh hồn. Mà đạo Phật thì không nói linh hồn. Ngũ uẩn trả về cho ngũ uẩn thất đại, trả về cho thất đại, cái đó cái khó nghe lắm. Cho nên là người đệ tử Phật muốn trả hiếu cho ông bà cha mẹ thì bản thân của mình phải giữ gìn cái thân thể của mình, rồi mình sống theo cái đạo hạnh của cha, của mẹ, của ông bà tiên tổ, mình là người tốt, là người lành, là người hiền, bây giờ mình cũng sống y như vậy. Thế thì Khổng Tử cũng có dạy, cũng có hay lắm. Khổng Tử không phải là dạy không hay, nhưng mà mình cắt, có khi mình cắt sáng những cái dở và mình lấy, còn cái hay lại mình lại quên đi. Chứ ông Khổng Tử không phải là cái nào cũng là ông dạy tật hết, có cái tật hết cũng có, nhưng mà có những cái chúng hay rất hay trong cuộc sống của con người cũng có. Ví dụ như cũng trong sách vở của đạo Khổng dạy rằng lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi trung giả. Mình là một con người của cha mẹ mình, của ông, là một đứa cháu của ông bà mình phải lập thân, mình phải hành đạo, lập thân mình cho tốt, thân khẩu ý mình sẽ tốt, giống như đạo Phật dạy vậy, thân khẩu ý mình sẽ tốt để cho đủ tư cách. Một con người mình được mọi người trên xã hội quý trọng, mình làm những cái đạo đức là mình là người lợi tất cả nhân quần xã hội, gọi là lập thân hành đạo, thì sẽ được mọi người tôn trọng kính quý, gần thương xa mến, tôi gọi là dương danh ư hậu thế. Là một người con muốn trả hiếu cha mẹ phải lập thân, phải hành đạo, để cho cái tên tuổi của mình nó rạng rỡ trong lúc hiện tại cũng như lúc tương lai, gọi là dương danh ư hậu thế. Đó là cái cách dĩ hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi thị giả, để rạng cái danh cha mẹ. Người ta nói tới tên con, người ta nhớ tới cái người con đó là con của ai, đó là rạng rỡ cái tên tuổi cha mẹ, cái dòng dõi, cái tông phong của mình. Đó là cái cách mà trả ơn cha mẹ đó. Thế thì là có nhiều cách hiếu, chứ đâu có phải là mình mê tín gì đó, nguyện một quan đường là hiếu. Cha mẹ chết rồi mua vàng mã đem đốt chứ cho cha mẹ xài, hiếu đó không có, hiếu đó là không có trí tuệ. Làm nhà lầu bằng giấy, bằng tre, vậy đem đốt cho cha mẹ xài, rồi làm xe hơi, xe gắn máy, xe xích lô, đốt cái giấy cho chồng, cho con, cho cha mẹ chết để xài. Cái đó không phải, hiếu như vậy là cái đó là vô minh, đạo Phật gọi là vô minh, là không có trí tuệ, là không có sản xuất, gọi đó là mê tín dị đoan, nghĩa hoặc quan đường. Đạo Phật không khuyến khích cái đó.